thì trong kinh Kim Cang kỳ đó có những chỗ không thọ mới là thọ, có những chỗ không vào mới gọi là vào. Nếu nhập lưu không vào trong sáu tầng thì mới gọi là vào. Ở đây cũng vậy, ở đây là chánh thọ đó, tức là không thọ mới gọi là chánh thọ. Không thọ, tại sao gọi là không thọ? Thọ là gì quý vị? Mình nhận. Mà hãy mình nhận thì sao quý vị? Hãy mình nhận thì sao? Tôi lấy ví dụ như vậy ha. Bây giờ tôi bà cụ, bà cụ như bệnh, giờ tôi lơ bà cụ, tôi cho bà cụ cái đồng hồ, bà cụ đưa cho bà cụ lấy, là thọ hay không thọ? Thọ hay không thọ? Là thọ. Vậy thì giờ giả sử quý vị trong cương vị của bà cụ như bệnh thì bà cụ nghĩ sao? Tệ lắm đó. Bà cụ đưa lên coi, để coi nó đưa mình cái gì đấy. Có phải không được? Giả sử tôi nói rằng bà cụ cho cái đồng hồ bà cụ biết cái đồng hồ cái gì, bà cụ lấy rồi á thì đã biết cái đồng hồ rồi thì cũng dòm thử coi nó tròn nó méo nó mới hay nó cũ, phải không nè? Mà hãy thọ như vậy á thì còn mới, phải mới thì sao? Được, đồng hồ mình xài được, mà cũ ông thầy cũng tệ quá, ông đưa mình cái đồng hồ cũ. Tức là hãy một khi thọ như vậy đó quý vị thì khởi cái tâm phân biệt liền, phải quấy tốt xấu, nên giữ không nên giữ, người đó tốt người đó xấu vân vân. Thành ra khi mà thọ đó thì nó là không còn là chánh thọ nữa rồi, mà không thọ mới là chánh thọ. Quý vị ơi, tôi lấy tâm địa mình nè, đó là cái hình thức bên ngoài, còn tâm địa mình thọ hay không thọ. Cái chánh thọ đó tức là cái thọ đúng đắn, cái thọ nên thọ. Mà cái thọ nên thọ tức là không nên thọ gì hết. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì hãy mình thọ cái gì mình căn cứ và cần cảnh mình thọ vô cái gì thì tâm phân biệt thật, khỏi phân biệt thật. Ngồi yên không có gì hết. Rồi có người mà họ mắng mình tiếng, nếu mình không thọ tức là không tiếp nhận nó đó, coi như là đã khái như là nước chảy như mây trôi đúng không, thì cái tâm mình yên. Thôi nè, mà hãy mình nghe người ta mắng mình, mình nói mắng mình thì sao? Tâm hết yên rồi. Như vậy thì chánh thọ tức là không thọ những cái chuyện khi không có nhận, những cái chuyện khi không có nhận những cái bên ngoài, mà chính như vậy mới gọi là chánh thọ. Mà vì chánh thọ nó mới gọi là chánh định. Chúng ta nói chỉ tam muội, cái tam muội tức là chánh định và chánh thọ. Vì không thọ mới gọi là chánh định, là bởi vì sao? Bởi vì nếu thọ bên ngoài vô nó sao quý vị? Không có tài nào định được cái tâm, định là cái tâm mình dựng chỗ gì. Mà hãy thọ ở ngoài vô thì nhất định là khởi tâm phân biệt thôi. Do vậy cho nên không thọ mới được định, hay không thọ mới được là định. Chỗ này cho nên nếu quý vị thấy ở đây á, tôi thấy buồn cười. Ở đây có ông Phật của mình gặp tôi buồn cười, mình không biết nó là gì trên. Cái ngày Di Lặc Bồ Tát á, quý vị thấy ngày Di Lặc Bồ Tát không? Biết ngày Di Lặc không? Hay là ông Phật mập á? Thấy cái hình, thấy cái hình mà cái đó không quan trọng. Cái hình thì mặt méo mặt tròn, có chỗ là hình thức khác nhau gì, nhưng mà thường thường có chỗ giống nhau. Bệnh khởi gì nữa? Có chỗ để năm, có chỗ để sáu, nhưng mà nói chung có cái chỗ giống nhau là gì? Và cái miệng ngày cười rất là vui, và cái bụng ngày phình ra lòi rúng. Cái rúng với cái bụng đó quý vị, có phải là cái chỗ tốt để bày không? Có phải không? Không phải. Cái người ở đâu mà kín đáo lắm, họ không có chuyện mà phình bụng như vậy, họ coi là khiếm nhã, phải không? Nhưng ngược lại đó, trời, cái bụng người ở đâu mình bây giờ mình Tây Phương thì mình nghĩ là cái gì cũng do chỗ này, còn người ở đâu thì sao? Cái gì cũng do, phải không nè? Tâm niệm gì đó, kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp tàng hung, chuyện trong bụng không à?
Đại đau lòng thì nó đau lòng thì nó là cái ruột mình đứt thành năm bảy khúc, chín khúc. Đại khái như tức là ở bụng mình, tức là mình chứa, chứa hết. Như là binh giáp cái gì, đại khái là binh mã, quân giáp thì chứa bụng không à. Có điều ngày lạ đó là ngày phình bụng ra, mà dùng như ngày cố tình. Quý vị thấy cái hình đó, là bởi vì nếu mà ngày lỡ lúc học áo hay lúc mà đứt mặc áo đứt nút thì dễ lắm thấy khúc thôi. Còn là ngày cố tình ngày phình bụng là bởi vì sao vậy? Bởi ngày không có nhận, mình che giấu cái gì cũng giấu giấu để những cái bụng mình cái ngày không nhận, không có giấu này thành ra trống rỗng này. Mà chính vì vậy ngày mới sướng. Chúng ta cũng vậy, mình bỏ hết cái mình mới được, mình hưởng thọ mới được. Còn mình cái thọ mình chấp đóng, mình chấp chấp ngoài nhà trước nhà sau lên cái cách thượng lương mình cũng chấp nữa, mà hãy chấp nhiều chuyện nào mình khổ nhiều chuyện ấy quý vị, khổ nhiều chuyện này. Có nói thật, cái chấp nhiều đến nỗi là tôi mới nghe có câu chuyện có một cô nó còn ở bên ở xa lắm, cổ mê chấp pháp đó quý vị, ham học lắm, tội nghiệp, không có pháp sư. Rồi cổ nghe chỗ nào mà có băng giảng thì cổ thỉnh thôi, cổ thỉnh thôi, cổ thỉnh cái chừng cổ tính lại đó gần 700 cuốn băng chứ pháp. Mà cổ nghe riết rồi biết sao quý vị, cổ thọ nhiều quá, bây giờ cổ muốn nói cổ muốn tu cho cách nào, cổ muốn nói cổ muốn tu cho cách nào. Là bởi vì nghe nhiều thầy cái gì, nhiều pháp môn quá, thầy thì giải này thầy giải kia rồi giải rồi không có đủ thứ hết, thành lúc cục cổ bối rối. Thành ra mình thấy thọ nhiều quá đó cũng không có lợi, à, thọ nhiều nó có lợi chăng là vì cái mặt mà hoàn pháp lợi sanh, biết căn cơ chúng sanh nhưng mà dạy họ tu á thì được. Còn mình tu thì sao? Một pháp môn thôi, một pháp môn thôi, học những pháp môn khác để soi sáng cho cái mình. Cái còn mà thật sự bây giờ mình nghe tiếng nhiều lúc cục còn bối rối quá, không biết đường tu mà còn khổ thêm nữa. Ngài Tu Bồ Đề đó, bởi vì ngài quán mà ngã pháp được không, cho nên nhận được là vô tánh tâm bụi, không có tranh. Mà không tranh như vậy tức là do cái lòng gì mà được quý vị? Không tranh là sao mà không tranh? Phải là từ bi lắm mới có cái hạnh không tranh. À, mình phật phu là nói thiệt, bây giờ nói thiệt, bây giờ hãy mất ra thì tranh thôi à. Mà ngay cả những người tu vậy đó, mà hãy mình cất cái chùa ha, 3 tầng người kia cất cái chùa 5 tầng thì khởi bụng không thích rồi. Cái đó nó thật, nó thẳng như vậy. Hả? Rồi mình đã cái mình giảng kinh đến đây đó là 20 người nghe, bây giờ giảng kinh 50 người nghe đã rồi thì bụng không thích rồi. Thì như vậy là cái, thì chúng ta thấy cái người ngay cả mình sống trong cái dòng ràng buộc như vậy đó quý vị. Nói như vậy để mong rằng quý vị cố gắng kiểm soát cái tâm mình, kiểm soát ha, đừng có tranh. Mà đứng sát với Đức Phật thật sự đó, tôi nghĩ rằng mình bớt cái ngã từ nào đó ha, thì Đức Phật gần mình chuyện này, gần mình chuyện này. Tại bởi vì cái đạo Phật là đạo mà phá trừ cái ngã, mà cái ngã mình lớn quá thì nó thật sự quý vị làm gì làm Đức Phật cũng xa. Đó là cái vô tánh tâm muội. Rồi ly dục a la hán, vô tranh á thì mới ly dục được. Cái ly dục và cái vô tranh đó quý vị, ngài ở Bồ Đề là vô tánh, là được cái chánh định là vô tánh, mà là bậc la hán ly dục hạng nhất. Cái vô tranh nó có dính dáng thì có ly dục không? Ly dục là gì? Dục ở đây mình hiểu cái nghĩa thông thường á là ham muốn, phải không nè? Chỉ thì á được cái hạnh vô tránh đó quý vị, tức là cái tâm địa bình đẳng đó ha, không còn tranh, không còn nghĩ cái chuyện hơi sắp thị phi đó, thì mới được cái lời ly dục. Cái dục nó có là khi nào nó có quý vị? Cái ngã, cái này phải, cái này tốt nè, ha? Mà hãy tốt thì sao? Tốt thì muốn mang vào. Vậy thì ly dục khi nào mình có cái hạnh không tâm mới là ly dục. Nhưng mà ly dục hiểu theo một cái nghĩa khác hơn đó quý vị, thì phiền não. Cái dục ở đây đó, dục lậu đó, trong cái dục giới đó thì có cái nghĩa là phiền não nè. Cái dục có hai nghĩa, một là cái điều mình mong muốn có lợi cho cái nhã của mình, hai nữa là cái nghĩa chỗ nào còn phiền não, còn nữa còn còn muốn còn mong cầu. Vậy thì lý dục phải hành không phải là không tranh thì mới được, mới hết phiền não, ly trừ phiền não, trừ cái phiền não. Là tại sao vậy? Bởi vì cái phiền não ở đây quý vị, có những phiền não bên ngoài, có những phiền não căn bản bên trong. Cái phiền não bên ngoài thì nhiều lắm, mà căn bản bên trong thì có cái gì? Đây gọi là câu sanh phiền não, sanh ra đã có rồi. Tham, sanh, si, ba cái gọi là câu sanh phiền não. Sanh ra mang nghiệp lực đời trước thì sanh ra đã có gì nữa rồi. Có tham không? Sanh ra có tham không? Còn nhất có biết gì đâu. Quý vị thấy ha, mà sao? Nó đói thì sao? La làng la xót. Tham nè, vậy thì la nó là gì? Bạn la nó là biểu hiện của sân, vì đói không cho ăn. Nhưng mà cái thứ hai cũng là tham, lo cái thân mình, hại cái thân mình. Vậy thì chúng ta thấy gọi là công sân phiền não. Vậy thì lý dục đó quý vị, tức là phải rời phiền não. Vì không tranh mới có thể lý dục, hãy còn tranh nữa ha thì không lý dục được. Vì không tranh, vì lý dục được thì mới ở sau này cũng có thích là hạnh a lan nhã. A lan nhã tức là cái hạnh tịnh tịnh. Quý vị, ba cái chỗ này, ngày của Bồ Đề có ba cái hạnh. Một là không tranh, hai á là lý dục, và ba là ngài thích cái cảnh tịch tịch. Cảnh a lan nhã là cảnh gì? Cái a lan nhã đó quý vị, cụ trả lời là ở rừng thì đại khái ở rừng thường thường nó có, nhưng mà a lan nhã tức là cái cảnh không tịch, cái cảnh mà tịnh tịch, không có não thì không có ồn ào vắng lặng, là cảnh a lan nhã. Mà cái người mà ở a lan nhã đó quý vị thì sao? Mấy người ở một mình đó thì quý vị thấy đi, người đó làm sao? Họ mạnh hay là mình mạnh? Ở đây quý vị có ai có từng ở một mình chưa? Có không? Ở mình mặn chừng buổi hai buổi thì chuyện nó dễ, nhưng mà ở một mình mà từng năm bảy tháng hay một hai năm mà năm bảy năm thì sao? Khó lắm, khó lắm. Cái này nó liên quan với nhau. Ngài Tu Bồ Đề, ngài còn hạnh không tranh, bởi vì không còn khởi thị phi, còn cái nhã nữa. Ngài không còn cái phiền não nữa, những cái phiền não không còn nữa, thành thử là ngài mới ở tịch tịnh được. Còn ở chúng ta ở đây đấy quý vị, cái con người ta, tôi thấy con người, nhất là con người ở Mỹ này, không có cái gì người ta sợ cho bạn ở một mình ở đây. Không biết quý vị có thấy quý vị hay chưa? Tôi lấy cái biểu họ biểu lệ một cái biểu lộ nè. Có những người tôi biết sợ, làm cái này làm cái nọ, không phải sợ ma sợ quỷ gì hết á, mà sợ mình. Con cháu đi làm rộ gì thì ở nhà vòng quanh nhìn lại thấy con mình, thì chút chút cái ló đầu ra dò vào ngoài cửa, người đi ngang trẻ đi qua nghĩ lại chút cái vô, bấm cái tivi, bấm tivi rồi cái đốt cái nhang bằng tạp đốt nhang rồi xây xây đi xây làm gì đó, nghĩa là trốn trốn cái ở với một mình. Mà người Hoa Kỳ cũng vậy đó, họ về nhà họ đi làm thì sao quý vị? Họ lấy cái công việc làm bạn gì, về nhà họ lấy tivi, họ lấy cái băng nhạc, họ lấy nhiều thứ khác nhau. Người Việt Nam mình đó, bây giờ thì có cái khác là có phim trưởng, ở đó mới làm gì thì cứ ngồi ôm phim trưởng làm bạn. Cái lý do đó là họ không dám ở một mình, một cái biểu lộ của cái tình trạng cô đơn thôi. Cái người tu thì không phải như vậy. Cái người tu đúng vậy, họ thấy tự tại, thấy sung sướng ở với một mình. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì có ở một mình họ mới nhìn họ thật kỹ được. Còn chúng ta thì sợ nhìn một mình, không dám nhìn mình, lâu lâu lấy kiến nhìn dần sơ sơ thôi đại khái vậy, chứ không dám nhìn kỹ. Rồi bây giờ chính mình sợ hả? Quý vị mà để ý cho coi, có nhiều khi mình không biết mình làm gì ở nhà, nhận cái đèn lên, nhận đèn lên thì không có ngồi ở đọc sách, thì chạy vô trong kia đóng cửa lại, và khách một số năng nhân mới chết thì không biết làm gì. Thành ra cái tâm trạng đó là cái tâm sợ cô đơn, sợ mình. Ngài Tu Bồ Đề không có. Ngài thích hạnh A La Nhã là bởi vì sao? Với cái tâm như vậy, ngài không có chạy ra ngoài. Chính những người đó mới dám sống một mình. Thì chúng ta hiểu được cái chỗ này ha. Mà vậy thì A La Nhã là cái chỗ tịch tịnh, vắng lặng, không có phiền não. Cái người tu đó quý vị, có những người thì vì cái hạnh lỡ sanh, có cái hạnh tôi thấy cũng buồn cười lắm. Có những người thì thích là yên tĩnh ở mình, không thích Phật tử, không thích tiếp xúc nhiều, họ sợ. Còn ngược lại có những người thì sao? Muốn dùng cái chữ là làm Phật sự nó vui, hay làm đình làm đám đại khách nó vui, họ thích như vậy. Thì cái điều đó thì mình thấy nếu mà vì cái lòng mà hạnh nguyện lợi tha thì được ha? Nhưng mà còn có những cái là mình sợ, mình trốn không nè. Chúng ta tu như vậy, chúng ta cố gắng. Thì đó là ở đây xin quý vị nhớ cho, là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nói rằng Đức Thế Tôn thấy được Ngài Tu Bồ Đề có cái hạnh vô tâm, Ngài Tu Bồ Đề tu cái hạnh vi dục, Ngài Tu Bồ Đề thích ở cái chỗ A La Nhã, Thế Tôn mới khen, chứ không phải Ngài Tu Bồ Đề nói. Nếu mà tự Ngài, Ngài nói rằng tôi là bậc A La Hán vi dục, tôi là bậc A La Hán vô tâm, tôi là bậc mà thích ở A La Nhã, thì như vậy không còn xứng đáng với lời khen của Đức Phật nữa. Có phải không? Bởi vì nói là Ngài vô tâm rồi, nói tôi là hạnh nhất, tôi không có tâm cảnh ai đâu. Thì nói như vậy tức là có tâm không quý vị? Có thì mình còn là hạnh nhất. Thế mà phải có cái hạnh gì? Đó là người ta thua mình hết. Cái chỗ này mới thấy là Ngài Bồ Đề là lấy cái gương của Ngài, là chính cái thân của Ngài, Ngài nói ra vì những cái câu đấy. Chứ còn tự Ngài, Ngài nói. Vậy thì chúng ta thấy cái việc tu hành của Ngài như thế nào? Làm cái việc gì cũng vậy. Tôi mong rằng quý vị tất cả mọi người tu hành phước đức. Cái công việc của chúng ta đó quý vị, làm sao như một cái Bồ Đề mình đừng có thấy mình không tập được cái Ngài tập từ tâm thì cũng làm được, cũng cố gắng tập theo từ từ kia. Mình không muốn mình làm cái gì mình không muốn Phật biết, mà mình muốn mình biết. Mình không muốn Phật biết, mà mình muốn những người chung quanh mình biết. Những người chung quanh mình họ cũng là mình thôi, ngã và ngã sợ nó biến cho mình thôi. Tôi lấy ví dụ, tôi đang cúng dường một cái bó hương cho Đức Phật. Nếu có người mà tu hành không tâm như được cái này, hay là ở đang nhỏ thì dám cá đi vào đốt cái hương mà Phật để ra không? À nè, còn nếu một cái người khác á, không biết á, thì sao? Chị gian này cũng mua cái nồi tông cháu lắm, mua về quý Phật có thể nó cũng như một cái Phật. Vậy thì sao quý vị? Đa số chúng ta làm như vậy là bởi vì sao? Bởi vì muốn mình biết, muốn những cái người xung quanh của mình biết, mà những người xung quanh của mình biết chỉ là phần thức của mình. Những người xung quanh của mình là mình đó. Là bởi vì sao vậy? Bây giờ muốn họ biết là để họ khen tặng mình, họ nghĩ về cái mình, cái là cái nhã của mình càng ngày càng lớn rồi. Càng nghĩ gồm mình rồi gồm luôn những người đó nè. Vậy thì mong là quý vị tu thầm thầm mà tu, thầm thầm mà làm. Người ta biết đều là quý, nhưng mà không có tự bày cho người ta biết. Ngài Tu Bồ Đề người ta biết, Đức Phật biết, Đức Phật nói thì Ngài vậy thôi. Chứ Ngài có tự nói rằng mình vậy là bởi vì nói ra thì sao quý vị? Động tâm. Nói ra thì mất. Hãy nói ra thì còn phân biệt nhân ngã. Hãy nói ra thì mình còn phân biệt khác, cả các cuộc thù mình. Và quý vị nhớ rằng Ngài Tu Bồ Đề Ngài không phải là phàm phu đâu. Ngài là một trong 10 vị đệ tử lớn của Phật.
nhớ nha, trong 10 vị đại đệ tử của Phật á, thì trong Bồ Đề là bậc giải không niệm nhất, tức là cái người mà hiểu được cái nghĩa không niệm nhất. Thì ở sau này có một câu là nhĩ tu Bồ Đề thực vô sở hành, nhi danh tu Bồ Đề thiền nhào A Lan Na hành, tức là do tu Bồ Đề không có cái chỗ nào làm mới gọi là tu Bồ Đề thích cái chỗ yên tĩnh. Thì không có chỗ làm nữa quý vị, không phải là không làm, tôi có nói nhiều lần á, không phải là không làm mà làm, nhưng mà làm trong cái tinh thần mà không có tâm, làm trong cái tinh thần không có dục, làm trong cái tinh thần mà tịch tỉnh. Chớ mà quý vị giờ quý vị ngồi không có khi quý vị cũng làm không tranh ha, mà vì quý vị tưởng là không tranh là phải là mình cứ ngồi hoài chỗ rồi là không tranh, không phải. Có khi quý vị ngồi đó mà quý vị tranh đóng có không? Có khi nào mà quý vị ngồi không có làm hết mà tranh đấu không? Có không? Tôi hỏi thì có không? Có quý vị. Tranh đấu không phải là miệng tranh, thân tranh thì đã đành rồi. Phật tử mình thì có khi là không thân tranh, khẩu tranh thì có thể là không có làm rồi. Nhưng mà ý tranh. Thành ra chúng ta phải tập miệng khẩu tranh, khẩu hòa vô tranh, thì có nói như vậy ha, đừng có tranh đấu nhau. Vậy thì thân thì mình tránh giết hại, mình sợ tội thì không dám làm, hai cái đó có thể đạt được. Nhưng cái ý tranh thì cái quan trọng, làm sao cái ý đừng có tranh. Tập như vậy, tập coi chứ mình quen rồi khó lắm. Cuộc đời nó dạy mình như vậy đó, cái này phải nè, cái này quấy nè, cái này tốt nên ăn vào, cái này xấu nên đẩy ra nè, người này thân với mình thì nên làm bạn nè, người kia ác với mình nên xa biệt cả cái, nó khó lắm. Nhưng mà chúng ta cố gắng là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái ngày nào mình còn kẹt vào cái vòng đó đó quý vị, thì không bao giờ mình tự tại được hết. Ở thế gian này, ở cái cõi đời này là quý vị, mình còn phân biệt người này là ác, mình chấp, kẻ kia kẻ thương mình đem vào, thì không bao giờ mình tự tại hết. Là bởi vì sao vậy? Mình ghét gặp họ, mình nói người ác, mình không thích gặp họ là phải hoài à, kỳ vậy đó. Còn cái người này mình thương gì? Mình thương mình muốn gần họ hoài mà không chịu gần mình, hoàn cảnh nào đó. Mùa đông mình cũng sợ muốn chết, mà mùa đông tới, năm nào cũng tới, quý vị thấy không? Mình sợ nó mà nó tới. Mùa hè mình muốn cái gì, nhưng mùa hè tới rồi thì nó cũng lại đi. Thành thử ra cái người tu cố gắng là làm sao mình có dính quá nhiều, là bởi vì mình của chạy, mình thích quá nhiều, mình nương quá nhiều thì mất là mình đau khổ. Do như vậy cho nên mình vô chấp, ly dục và tịch tỉnh là vậy. Mình đặc biệt cái hành tịch tỉnh quý vị, có lẽ chúng ta cần cái hành tịch tỉnh này. Mình sống bon chen nhiều quá, lăn lóc nhiều quá, quý vị nên một ngày nên có dành một vài phút nào đó để sống với mình. Tuy là không trọn vẹn 100%, vẫn còn có những cái khác xung quanh mình chứ gì, nhưng mà cũng nên có những cái thời giờ như vậy. Bởi vì có những cái lúc như vậy để quý vị mình mới hiểu được mình hết, mình mới thấy rõ được mình hết. Chứ còn bình thường hàng ngày á, nhiều khi là mình nói chuyện, mình suy nghĩ, mình thú thứ ở trên một cái khi mình giấu mình một cách vô tình, tức là do những tập quán, những thói quen đó quý vị. Mình tự giấu mình tự bầu chữa, ngồi cho thật thẳng, suy nghĩ cho thật kỹ. Rồi như bà Hoàng hậu Võ Tập Thiên vậy đó, bà có khi một lần mà nói như vậy, mà nói là ta chỉ là ta khi ta tắm. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì chúng ta lột bỏ những cái vết danh vọng rồi uy quyền đã có hết, thì khi đó mình mới thấy được tâm. Quý vị có thấy được chỗ nào? Bây giờ quý vị khổ, quý vị không được là mình. Ở nhà thì con về thì mới nói ba, đại khái thì mình nói với con mình phải là ba, phải không? Chứ mình nói với con mình không được, nó phải nói là cha. Còn đối với cháu nội thì sao? Thì phải làm sao cho rẻ bẻ là ông nội. Đi tới chùa thì làm sao phải làm sao cho ra dễ là Phật tử. Chứ bây giờ tới chùa thì chắc chắc bài lại đây mà lại đây ha. Còn tới chùa mà nói chuyện với thầy hay mấy cô lại đây thì như vậy thì nó không được đâu. Vậy thì tới chùa thì mình sống như là một Phật tử. Ở nhà thì đối với cháu nội thì sống như ông nội. Đối với con thì sống như là con. Đối với nàng dâu thì sống như ông già. Đi ra tiệm thì có thể là đi ra tiệm mua đồ thì như một khách hàng. Mình có nhiều cái vai trò. Hả? Còn ai có vào trường học thì đã thấy như là học rồi. Mình có nhiều cái vai trò mà những cái lớp đó là những cái lớp vỏ bên ngoài. Toàn là vỏ bên ngoài không ạ. Nhiều lúc cái gì, khi nào rảnh đó, mình ngồi, hả? Mình trả đi. Cái vai trò ông nội bây giờ ông còn, con không còn, cháu nội nó ngủ rồi, trả về cho đứa cháu nội. Ha, giờ đi học, không còn học trò nữa rồi, trả về cho lớp học. Ha, rồi, thế nên mình cứ trả đi. Một lúc nào đó mình sẽ thấy được cái bộ mặt của mình. Thấy được bộ mặt thật. Và khi đó quý vị mình mới chọn được con đường tu đúng. Tôi mong rằng mà bớt như vậy rồi mình không nữa có gan không tranh. Thấy buồn cười lắm. Tôi mong rằng chúng ta cố gắng thôi tới đây nghỉ với quý vị ha. Thêm đoạn sau nữa thì cũng vậy thôi. Cái đoạn này tôi xin nói lại là ở đây Đức Phật trước thì do cái bực vô vi, do cái hạnh vô vi, tức là hạnh không làm, không phải là không làm mà không có móng tưởng phân biệt, do cho đó phân ra hiện thánh. Thì đây nhà mới giải thích rõ luôn là từ cái hạnh đầu tiên cho tới hạnh A La Hán đều do cái chỗ mà không khỏi phân biệt, không có chạy theo mà có cái quả vị hiện thánh thật. Thì ngài Tu Bồ Đề chính ngài đưa được họ cái của ngài. Tại vì mặc dầu người khác nói là ngài chứng quả gì đó được, nhưng mà tự ngài không nói. Để đáp cái câu hỏi mình sẽ bình nghiêm, tại sao mà nói có quả này, có quả nọ, có quả kia mà ở đây nó không có. Không có được cái người trong cuộc, không có thấy điều đó. Nhưng cái người bên ngoài họ thì họ quan sát họ thấy. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Một cô gái mà cười đẹp á, cười tự nhiên mà người ngoài họ đứng rồi nói cô cười đẹp đó quý vị ha. Mà cô ta xem thì cô ta cười là hết đẹp rồi. Tại sao vậy? Mất tự nhiên. Vì cái gì nó tự nhiên đó. Họ làm như là nước chảy như mây trôi gì thì được. Mà hãy mà mình mới nói rồi đâu, ông cười ông cũng bắt cười như một kiểu, ông bắt cười lại thì coi lúc đó thì mình biết được là hết đấy rồi. Cái bậc này cũng do như vậy mà ngài Tu Bồ Đề mới nêu ra cái trường hợp của ngài. Đức Thế Tôn nói như vậy nhưng ngài cá nhân ngài là ngài không khởi niệm như vậy. Như vậy thì trong cái đường tu hành của chúng ta đây quý vị, ai nói gì thì nói ha. Mình tu á thì mình cứ mình tu, đừng có cầu thấy, đừng có cầu thấy. Quý vị cứ muốn thấy không à, rải thái bằng ngay cái những người họ nghe họ thấy nó tu thành. Tôi thấy không biết thành gì đó, thành Phật trong chứng diện gì thì xưng mình cũng hứa tranh. Mà những người xưng như vậy đó, là tôi xin nói rõ là họ là ma, là quỷ chứ chưa phải là hiện thánh. Bởi vì vào trong hiện thánh thì nói rõ ràng. Thành ra họ có thể họ xưng, họ thấy được. Tôi thấy quảng cáo đại khái là có thấy được quá khứ, bị lai, rồi làm chuyện gì. Thật sự những chuyện đó đều là có thể là ma, là linh tinh, là quỷ mị gì đó, chứ không phải là hiện thánh trong đạo Phật. Họ nói gì thì họ nói, nhưng mình Phật tử biết rõ rằng họ không phải là bậc thiền, là bậc thánh. Bây giờ chúng ta nghĩ cái việc
Thưa, trong cái lời giảng trước thì chúng tôi có đang trình bày với quý vị về trong khi tu hành đó quý vị, thì không những là cái quả vị Phật là quý vị cao tột, mà cho những cái quả thanh văn, tức là quý vị thấy là ba cái bốn quả thanh văn đó, cho tới quả A-la-hán, thì những người tu hành cũng vậy, cũng phải thấy được rằng mình không còn kẹt vào bốn tướng, tức là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi người tu mà còn khởi cái lòng chấp trước, còn có thấy mình, còn có thấy người, còn có thấy quả chứng và cái người chứng quả, thì như vậy tức là chưa có rốt ráo. Mà cái bằng cái trường hợp của Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nói rằng Đức Thế Tôn thường khen Ngài là cái vị A-la-hán ly dục đệ nhất. Nhưng mà Ngài lặp lại cái lời Đức Thế Tôn, nhưng mà chính Ngài thì Ngài không thấy mình là ly dục A-la-hán. Thì do vậy cho nên cái bài học mà chúng ta tu đó quý vị, là khi mình tu như vậy thì những cái việc mình làm, những cái quả mình chứng đó, thì mình phải không có để ý mình thấy mà được. Bởi vì khi mình còn thấy cái quả mình chứng, khi mình còn thấy cái chỗ mình chứng đó, thì như vậy tức là mình vẫn còn vướng mắc. Như ở trong Tổ Đức thường dạy đó, cái người tu cho tới khi nào mà tâm không thì mới cập đệ quy, tức là cái tâm mình không còn thấy có mình, có người, có mình, có cái chủ chứng, thì tới lúc đó thì mới được gọi là thị đậu. Đó là cái đoạn trước. Bây giờ qua cái đoạn mới, tôi đọc kinh văn: Phật cáo Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Như Lai tích tại nhiên năng Phật sở, ư pháp hữu sở đắc thủ. Thế Tôn, Như Lai tại nhiên năng Phật sở, ư pháp thực vô sở đắc. Thì dịch như vậy là Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, ông nghĩ như thế nào? Vào ngày xưa Như Lai có đắc pháp ở Phật Nhiên Đăng hay không? Ngài Tu Bồ Đề trả lời: Thưa Thế Tôn, Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có chỗ đắc pháp. Cái chỗ này đó quý vị, thì sau khi trình bày cái quả vị tu chứng của cái bốn bậc thanh văn, tức là quý vị có trình bày rồi đó, thì Đức Phật mới nêu lên cái trường hợp của Ngài. Là Ngài hỏi ông Tu Bồ Đề, đó là ngày xưa đó, thì Ngài có từng đắc pháp ở Đức Phật Nhiên Đăng hay không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói rằng không có. Thì nếu mà chúng ta học cái đoạn này để quý vị mình sẽ phân vân, là bởi vì ở trong kinh thì trong một cái thời tiền kiếp, lúc Đức Phật còn hành Bồ Tát hạnh, thì ở một cái nước gọi là nước Liên Hoa, thì khi đó là cái vị Bồ Tát tên là Thiện Huệ. Thiện Huệ Bồ Tát tu ở trên núi Trước Sơn nhiều năm, rồi một lúc nọ đó thì Thiện Huệ Bồ Tát mới có dịp xuống dưới thành thị. Khi xuống dưới thị thành đó, thì Ngài mới xin được 500 đồng tiền. Người ta bố thí cho Ngài 500 đồng tiền để mà Ngài mua vật phẩm Ngài cúng dường cho Đức Bổn Sư. Khi đó thì Thiện Huệ nghe được là có một Đức Phật tên là Phật Nhiên Đăng đang thuyết pháp tại cái thành Liên Hoa. Cho nên Bồ Tát Thiện Huệ mới phát tâm mang hết cái số tiền mà người ta cúng dường cho Ngài đó, đi mua được 5 cái hoa sen, và thành tâm mang 5 cái hoa sen đó để mà tới cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng. Đức Phật Nhiên Đăng nạp thọ hoan hỷ nhận 5 cái hoa sen đó. Và trong kinh kể lại rằng khi mà nhận hoa sen đó rồi đó, thì 5 hoa sen nó biến thành 5 vần mây báo, 5 cái lộng báo để mà che cho Ngài Nhiên Đăng. Trong kinh cũng kể lại là khi đó thì Ngài Nhiên Đăng kinh hành, sau khi mà nạp thọ 5 cái cành hoa sen rồi thì Ngài đi kinh hành. Nhưng mà khi đi kinh hành đó quý vị thì ngài chuyển thể đi theo hầu Phật với cái tâm hết sức là kính tín, thì ngài Thiện Huệ mới thấy trên con đường đi kinh hành của Phật Viên Đăng đó thì có một cái vũng nước, có một cái vũng bùn, có lẽ là trời mưa hay sao đó, thì thấy có một cái vũng bùn, thì cái lòng thành kính phát khởi của ngài Thiện Huệ đó, thì ngài mới sợ là khi Đức Phật bước qua vũng bùn như vậy đó thì sợ bùn lắm chân Đức Phật, cho nên Bồ Tát Thiện Huệ mới sổ cái đầu tóc ra. Ngày xưa thì người Ấn Độ để tóc dài là cũng họ bóc ca bới cao lên đó, thì ngài mới sổ cái đầu tóc của ngài ra và trải trên vũng bùn á để cho Đức Phật Như Đang bước qua. Vì cái tâm thành như vậy cho nên Đức Phật Như Đang mới thọ ký, mới rờ đầu mà thọ ký bằng ngài nói như vậy: Thử Thiện Huệ Bồ Tát ư vị lai thế đương đắc tất Phật Thích Ca Mâu Ni thập hiệu cụ túc như ngã vô diệt. Tức là ngài nói với đại chúng là cái vị Thiện Huệ Bồ Tát này về kiếp sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, có đủ 10 hiệu cũng như ta không khác. Thì chúng ta thấy ở trong cái giáo tông đó quý vị, trong kinh điển thì có rõ ràng như vậy, là Đức Phật nhờ cái thành tâm cúng dường ngài Viên Đăng và thành tâm cung kính cho nên được ngài Viên Đăng thọ ký. Nhưng mà ở chỗ này á, thì khi Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề thì Tu Bồ Đề nói rằng không có. Thì như vậy mình nghĩ làm sao quý vị? Có hay là không có? Giờ quý vị nói có hay nó không? Cái chỗ quan trọng đó quý vị là gì? Là ư pháp thực vô sở đắc. Tức là ở cái chỗ pháp không, thực ra không có chỗ nào mà được. Là tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta tu đó quý vị, mình tưởng rằng cái pháp là cái gì ở bên ngoài. Mình ở bên ngoài, mình tính nó là cái gì bên ngoài không à. Mà trong cái thực sự cái pháp mà chúng ta tu được đó quý vị, thì tất cả thực sự là nó nằm ở bên trong mình. Mình đã có sẵn quý vị. Cái đắc là được đó, là khi nào bên ngoài mình mang tới đó, thì mình mới được. Còn ở đây chỉ thực sự là nó nằm sẵn ở trong tâm địa của mình rồi. Nó nằm sẵn ở đó, cho nên khi mình phát hiện ra đó quý vị, nó không gọi là đắc, nó không gọi là được. Quý vị, ví dụ quý vị là không có một một cái gì đó quý vị muốn mua, không có. Mình mua đó, mình từ bên ngoài mình lấy vào thì mới gọi là được, gọi là đắc. Còn ở đây cái món đồ quý vị đã có rồi, do nhiều cái duyên cớ, do nhiều cái nguyên nhân khác nhau mà vì cái món đồ đó mình bị quên hay là bị thế nào đó mình không thấy, bây giờ mình tìm ra được thì như vậy không gọi là đắc. Và cái chữ pháp ở đây tức là nói là vô sanh pháp nhẫn, tức là cái pháp mà Đức Phật được đó, tạm gọi là được vậy thôi, chứ thực sự ra là nó đã từng có lâu rồi. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu Thiện Huệ Bồ Tát không có được cái pháp đó đó quý vị, thì không phát khởi được Bồ Đề Tâm, không làm được những cái hạnh khó làm như là dâng hết những cái món tiền mình được để mà cúng dường cho Đức Phật Như Đăng, như là xả tóc ra để mà cho Đức Phật Như Đăng bước qua. Vậy thì cái pháp đó tức là cái pháp vô sanh nhẫn. Trong cái việc tu hành của chúng ta đó quý vị, mình tưởng rằng mình tu là để mình đạt được cái gì ở bên ngoài mình. Thực sự những cái gì ở bên ngoài mình đó quý vị đều là giả, không có thật hết trơn. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói cái chỗ này quan trọng lắm quý vị. Tại sao mà mình tu mà giàu cho tinh tấn, giàu cho kiên trì cách mấy đi nữa mà mình tu rồi mình vẫn bị đọa lạc ở trong cái dòng sanh tử luân hồi? Tại sao vậy? Là bởi vì Đức Phật nói rằng chúng sanh á, do tu mình chấp cái vọng cảnh, cái cảnh bên ngoài đó làm cái cảnh thật, mình chấp cái vọng tưởng của mình là cái tâm thật của mình, mà mình quên đi cái chân tâm thường trụ, cái sáng suốt mà mình sẵn có. Bởi vì mình chạy đến bên ngoài cho nên mình quên cái ở trong nhà. tình mình chạy lúc một lúc nào đó, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn đông nhìn tây đó quý vị, thì tất cả thứ đó đều là trần, là cảnh, không phải là tâm mình. Và vì cái chỗ tu mà chạy ra ngoài mà tu đó, cho nên chúng sanh nhiều đời bị lăn lóc ở trong cái sanh tử luân hồi. Như vậy cho nên ngài Thiện Huệ ngài biết được cái chỗ đó. Thành khi mà được thọ ký như vậy đó, quý vị là dùng ngôn từ tạm gọi là thọ ký. Nhưng mà chính ngài Thiện Huệ ngài biết rằng cái chuyện thực ra ngài chỉ thấy được, sống được với cái tâm thường trú của mình thôi. Cho nên ngài Tu Bồ Đề biết được cái ý này, cho nên ngài nói rằng thực ra không có cái pháp nào để đắc. Quý vị thấy ở trước nói về bốn quả thanh văn là không có chỗ đắc. Ở đây thì nói tới cái quả vị Phật là cũng không có chỗ đắc. Bởi vì thanh văn đã không có chỗ đắc thì làm sao Phật có chỗ đắc được quý vị? Quý vị nhớ như vậy ha. Mình tu mình phàm phu thì mình còn nghĩ rằng mình phàm phu có cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mình cần hướng tới cho mình đắc. Nhưng mà thực sự ra cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó không phải bên ngoài mà tìm kiếm được đâu. Không phải bên ngoài đâu quý vị, mà nó chính ở trong tâm mình đó quý vị. Nếu mình hướng về tâm mình tu á, ha, thì một lúc nào đó mình sẽ tìm thấy. Ngay cái chuyện mà mình có thể mình kinh nghiệm được, quý vị nào tu hành đó quý vị, nếu quý vị thấy những cái người mà tu hành mà mình Phật tử chúng ta, thì nhiều khi rồi mình nương vào cái cảnh cảnh để mình tu, chúng ta bỏ cảnh không được quý vị. Mình phàm phu ha, mình bỏ cảnh mình tu không được, khó lắm. Coi chứ có một sâu chuỗi mang trên tay cái gì mình cầm, sâu chuỗi đó mình nhớ mình Phật. Tới chùa thì mình thấy được cái hình tượng của Đức Phật, mình thấy được cái huynh đệ tinh tấn, thì mình khởi tâm mình tinh tấn. Thì cái điều đó mình thấy rằng những cái duyên đó, những duyên rất là cần thiết. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ chạy bên ngoài để quý vị mình tu á, thì sao? Thì vẫn sanh tử luân hồi. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mình cứ chạy bên ngoài mình tu, mình làm những việc đó, mình không có quán xét lại tự tâm đó quý vị, mình không có trở lại tâm mình thanh tịnh, mình tu đó ha, thì buông ra cái cảnh ra rồi, thì mình vẫn tham sanh, vẫn khởi thưa quý vị. Tại là quý vị thấy tại sao có nhiều người tu á, họ làm việc phước hết sức làm, phước đức nè, bố thí nè, cúng dường đặt tượng, làm đủ hết mọi thứ, nhưng mà hễ mà buông ra thì sao quý vị? Thì vẫn phiền não, vẫn sân, vẫn hận, vẫn đủ thứ hết. Lý do là những người đó họ chỉ chạy theo cảnh mà họ tu, họ chạy theo trần mà họ tu. Tu như vậy thì được phước báo chứ không phải không, được phước. Nhưng mà nhớ rằng cái phước đó trong con mắt của Đức Phật đó quý vị, thì vẫn còn lăn lóc ở trong sanh tử luân hồi. Do vậy cho nên chúng ta ở đây tu đó, mình nương vào cảnh để tu, nhưng mà phải từ cảnh đó quý vị, mình phải trở lại tâm. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm tịnh Phật mới tịnh, tâm tịnh Phật độ mới tịnh. Cho nếu chúng ta tìm cái quả tịnh ở bên ngoài đó quý vị, thì thực sự ra thì nói rằng như mình đi tìm lông rùa sừng thỏ vậy đó, thì không có đâu. Có phước báo nhưng mà không được giải thoát rốt ráo. Cái đoạn kế tiếp: Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Bồ Tát Trang Nghiêm Phật độ phủ, Phật giả Thế Tôn Hà Dĩ Cố, Trang Nghiêm Phật độ giả, tức phi Trang Nghiêm thị danh Trang Nghiêm. Thì sau khi mà ngài Tu Bồ Đề trả lời rằng không, ngày xưa Đức Phật ở chỗ Phật Thiên Đăng không có đắc pháp, không có cái pháp nào mà đắc được, Đức Phật hỏi tiếp: Này ông Tu Bồ Đề, Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ không? Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật hay không? Thì ông Tu Bồ Đề trả lời rằng thưa không, không có Thế Tôn. Tại sao vậy? Bởi vì làm trang nghiêm Phật độ tức không phải là trang nghiêm, nên mới gọi là trang nghiêm. Cái ý này sau đó quý vị, cái chỗ này cũng là cái chỗ mình hạ thủ công phu mình tu đi. Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề chứ rằng cái bậc Bồ Tát, những cái người phát tâm Bồ Tát có làm trang nghiêm Phật độ hay không? Chúng ta có trang nghiêm Phật độ không quý vị? Trang nghiêm là gì? Trang nghiêm là gì? Trang là trang sức, trang điểm, phải không? Ở đây tôi hỏi trang nghiêm mà quý bà quý cô trả lời không được cái chữ đó thì cũng tệ, là bởi vì mình làm hoài mình không biết trang là gì. Trang là làm cho đẹp, phải không nè? Trang là làm cho đẹp, phải không? Chưa có bài thơ đó: Quê trung thiếu phụ bất tri sầu, xuân nhật ngưng trang thướng chi lâu. Biết bài đó không? Biết hả? Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, hối giao phu tế mịch công hầu. Là quê trung thiếu phụ bất tri sầu, là thiếu phụ phòng quê chữa biết sầu, ngày xuân ngưng điểm bước lên lầu. Xuân nhật ngày xuân ngưng trang, xuân nhật ngưng trang thứ cho là ngừng, không có trang điểm, bước lên lầu xanh. Thôi đại khái cái chuyện đó bài thơ thế gian. Thì tôi muốn nói chữ trang đây là làm cho đẹp, phải không? Ở đây quý vị có làm đẹp không? Có không? Tôi hỏi thiệt, cái giờ hỏi thiệt, có không? Có nói không sao? Có không? Không ít thì nhiều, phải không? Trẻ trẻ thì mấy cô trẻ trẻ thì đại khái rồi son phấn, rồi mấy cụ già già thì sao? Già già thì sao? Son phấn nói nó kỳ, chứ cũng đại khái cũng nhuộm tóc sơ sơ vậy thôi, đại khái vậy. Thì tất cả chúng ta đều trang điểm hết quý vị. Nhưng mà đối với người tu á, thì đó là trang điểm cho tự thân, phải không? Cho tự thân. Quý vị nhớ rằng á, cái trang điểm cho tự thân đó quý vị không có phải là tội. Không phải là quý vị nghe giảng thì quý vị nói thầy Minh Đức bác cái chuyện mà trang điểm phải như vậy. Tự thân trang điểm không có tội quý vị. Cái tội là gì? Là mình dính mắc vào nó quá nhiều. Bởi vì khi mà trang điểm quý vị vì lợi ích cho chúng sanh á, đâu có lỗi gì đâu.